This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Quỳnh Như và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả do làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và chương trình do giáo sư tiến sĩ Cơ Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marquis Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia thì Quỳnh Như kính gửi lời chào đến giáo sư Cố Lộc cũng như cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas cũng như Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Cương Hữu Lộc. Quỳnh Lan xin chào giáo sư, chào Quỳnh Như và Ngọc Minh. Hình như hôm nay chúng ta có đầy đủ hết tất cả mọi người phải không ạ?
Cô quên tên Quỳnh Như xém
xíu. Dạ vâng, trước hết thì Ngọc Minh cũng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Và kính chào tiến sĩ Khương Hiếu Lộc, cô Quỳnh Lan cũng như Quỳnh Như. Và thưa quý vị, thời tiết hôm nay thì nhiệt độ ở Dallas là 75 độ. Và theo cái hồ sơ cho biết thì vào năm 2011 đó thì nhiệt độ vào đúng cái thời gian này của năm 2011 đó là 105 độ đó thưa quý vị. Mà hôm nay chúng ta có thời tiết là 75 độ. Không biết là thời tiết của tiến sĩ, khu vực tiến sĩ đang ở như thế nào ạ?
Dạ vâng, ở đây nhìn ra ngoài trời thì thấy trời ui mát, rất là dễ chịu so với khí nóng của mấy tuần trước. Mỗi lần trời mát như vậy thì mình nhớ là ở Việt Nam lâu lâu mình đi lên Đà Lạt có khí hậu mát rất là thích thú. Dạ thưa, không biết Houston như thế nào thưa chị?
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Phải nói là Houston, Texas thì cũng là trời ui ui đấy. Bây giờ thì 77 độ, nhìn ra ngoài trời chẳng thấy có một chút nắng nào hết. Ngày hôm nay thì cái xác suất mưa lên cũng khá cao và khoảng 40%. Nhưng có lẽ chúng ta phải cần nói đến cái cơn sốt mà iPhone 6. Không biết là Ngọc Minh và Quỳnh Như đã ghi tên, ghi danh để mà mua cái iPhone 6 chưa? Mua mau lên không có hết rồi đó.
Đặt hàng rồi cô Quỳnh Lan ơi.
Một chục cái luôn cô.
Vâng, nói về cái iPhone 6 thì chúng ta thấy rằng là hình như là ai cũng đang chờ đón để mà có được cái iPhone 6 hoặc là iPhone 6 Plus này. Thì có nhiều người họ nói rằng là bây giờ họ order cũng nhiều khi bị không còn nữa. Rồi bây giờ các cái công ty về hãng điện thoại họ cũng cạnh tranh nhau để mà lấy khách hàng bằng cách là họ có nơi họ cho free cái iPhone 6 hoặc có khi trade in cái iPhone 6 hoặc có khi là cho mướn cái iPhone 6 với cái giá rất là rẻ mà trả góp hàng tháng. Thì không biết là giáo sư có định làm như vậy hay không thưa giáo sư?
Dạ, thưa vâng. Đây là một đề tài rất là lý thú, có thể mình nói thêm tí xíu, nhưng mà trước hết xin phép quý anh chị cho tóm tắt lại cái tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ trong tuần qua. Dow Jones Industrial xuống dưới 17.000 một tí xíu, 16.987 đô điểm, 16.987 điểm, trong khi tuần trước có một giai đoạn là lên trên 17.100 điểm, trong khi S&P trong mấy tuần liên tiếp thì trên 2.000 điểm thì tuần này xuống tí xíu, 1.985 điểm. Tuy nhiên, cái số này vẫn là cao, cao rất là cao, gần như là kỷ lục trong cái thời gian quá khứ. Nasdaq 4.567 điểm và giá vàng $1.240 giá dầu thô rất là thấp, xuống dưới mức 100 rất là nhiều, 92 đô la. Và sở dĩ stock market trong một thời gian qua được gia tăng á, là một phần đó là cái nền kinh tế Hoa Kỳ có vẻ vững chãi, nhưng mà quan trọng hơn hết là cái đồng đô la trong 17 năm liên tiếp. Đây là cái thời điểm mà trên thế giới họ giá trị cái đồng đô la nhiều nhất trong thời gian qua. Đa số những người đầu tư họ nhào vào, họ thấy thị trường về tài chính của bên Hoa Kỳ rất là hấp dẫn. Tại vì với cái triển vọng đường dài, Quỹ Liên bang Tiền tệ đã có cái con đường gia tăng tiền lãi. Thành ra bây giờ họ nói đây là cái thời điểm mà đồng đô la vững chãi và interest rate gần như zero. Thành ra họ nhào vào, họ mua stock ở bên Hoa Kỳ.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Có lẽ là chúng ta nhìn thấy cái đồng đô la gia tăng như vậy thì rất là vui khi mà thấy đồng đô la tăng, và có lợi cho những người nào mà định đi du lịch ở bên Âu Châu thì có thể có thể mua với cái giá của các đồng tại nước đó, nó với cái giá nó khá hơn. Thì bây giờ trở lại với cái thị trường chứng khoán thì giáo sư vừa mới nói rằng là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đang đi xuống, có vẻ như là xuống thấp một chút xíu. Đây có phải là cái lý do mà vì cái chứng khoán nó xuống thấp như vậy để cho Federal Reserve đưa ra cái chiến lược là tăng lãi suất hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa, thị trường chứng khoán tài chính Hoa Kỳ vẫn vững chãi thưa chị, mặc dù nó xuống đôi chút so với tuần rồi, nhưng mà mình nhìn đại cương đó, vẫn là ở cái cao điểm, thành ra không có chi để lo ngại hết. Một cái điểm sở dĩ Federal Reserve họ sẽ gia tăng tiền lãi không phải là vì cái thay đổi của thị trường chứng khoán, nhưng mà nạn lạm phát đã bắt đầu gia tăng trên 2%, trên đường lên đến 2.5%. Mà trong khi đó thì nạn thất nghiệp xuống 6.1%, và từ đây tới cuối năm có thể sẽ xuống dưới 6%. Và cộng thêm cái họ tin tưởng vào cái sự vững chãi của nền kinh tế, cho nên cái đường dài Federal Reserve họ muốn chấm dứt cái chương trình tiền lãi được đặt một cách nhân tạo để tránh vào cái tệ trạng mà năm 2008 mà mình đã thấy là khủng hoảng toàn cầu bắt đầu khởi đầu ở Hoa Kỳ về những cái financial institution là tệ tiền lãi được để một cái giá thấp quá là gọi là nhân tạo. Thành ra họ muốn tránh cái trường hợp đó, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở về với nước bên Trung Quốc. Thì cái việc mà hình như là xuất cảng hàng hóa của Trung Quốc hình như có vẻ như là chậm lại phải không ạ?
Dạ vâng, thưa bên Trung Quốc á, cái mức sản xuất của manufacturing là cái điểm đó, là cái căn bản của nền kinh tế của Trung Quốc giảm xuống rất là nhiều. Và cái GDP của Trung Quốc họ nói rằng nếu mà họ may mắn thì cuối năm nay họ sẽ gia tăng chỉ 7% thôi, so với lại cái ước tính là khoảng 9-9.5%. Cái mức sản xuất về manufacturing đó, nó có nhiều yếu tố. Thứ nhất đó, là xuất cảng của Trung Quốc những cái đồ gọi là chế tạo về hạng nặng đó, qua những cái đệ tam thế giới đó, bị giảm xuống, là tại vì mấy xưa bên đệ tam thế giới họ không có mua đồ nhiều nữa. Cộng thêm ở bên Trung Quốc bây giờ nó có cái chương trình gọi là những cái ban giám sát và những ban thanh tra về họ bắt trước theo Hoa Kỳ, họ bắt đầu họ kiểm tra kỹ càng hơn. Thành ra những cái công ty của ngoại quốc mà sản xuất bên Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn, là tại vì những cái cơ quan của chính phủ liên bang của Trung Quốc đó, đương với chính phủ liên bang bên này của trung ương của Trung Quốc đó, họ cho những cái công ty ở ngoại quốc rất nhiều khó khăn.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta trở lại với tình hình mà có lẽ có vẻ như là cũng có vẻ nóng đó. Đó là chúng ta biết rằng là hiện nay Hoa Kỳ và các quốc gia liên của châu Âu đã trừng phạt, có lệnh trừng phạt nước Nga. Thì thưa giáo sư, cái sự trừng phạt này nó có ảnh hưởng gì đến nước Hoa Kỳ, nước châu Âu và đặc biệt là nước Nga hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, mặc dù gần đây mình thấy Nga Xô họ rút quân rất nhiều ra xa khỏi cái biên giới Ukraine. Mặc dù ông Putin, ông là một người rất là độc tài và độc đoán và có vẻ militant, vì cái background của ông là một giám đốc về tình báo, cho nên cái cách ông làm việc nó rất là mạnh bạo và ông đưa quân lên. Cái đó chỉ là một cái show thôi, chứ thật sự không phải, ông không có dám mà gọi là chiếm xứ Ukraine. Điều đó nó làm cho Hoa Kỳ và Âu Châu không có một cái giải pháp nào khác mà bằng cách là phải gia tăng cái hệ thống chế tài của Nga Sô. Hệ thống chế tài rất là hữu hiệu với Nga Sô là tại những nhà tài phiệt hạng nặng của Nga Sô là họ, mặc dầu họ lên tiếng là họ ủng hộ ông Putin, nhưng mà cái tiền tài của họ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cộng thêm Nga Sô tùy thuộc vào cái mức xuất cản về energy rất mạnh, và cái mức chế tài đó ảnh hưởng rất nặng về đường dài cho Nga Sô. Nhưng mà cái hãng mà bị ảnh hưởng nhiều nhất ở bên Hoa Kỳ về cái chế tài này là hãng Exxon. Exxon là hãng xăng, như quý vị đã biết, trong quá khứ họ đã đồng ý và họ có những cái hiệp ước lâu dài đó để mà khai thác dầu hỏa ở bên cái vịnh ở bên Bắc Cực, ở bên mà trong cái lãnh thổ của Nga Sô là Arctic Sea, ở bên Russian Arctic Sea ở trên miền Bắc đó. Thì họ đã đầu tư 3 tỷ đô la để có thể khai thác cả tỷ barrel dầu hỏa và dầu khí. Thì điều đó khi mà được ký cái hiệp ước như vậy đó, thì Exxon Mobil nói là đây là một cái hiệp ước về thương mại, nhưng mà nó cũng có ảnh hưởng chính trị, là nó sẽ kéo Nga Sô trở gần lại với Hoa Kỳ. Bây giờ cái hệ thống chế tài này làm cho công ty Exxon nằm ở cái nằm ở chính giữa hai cái đường lối chính trị, hai quốc gia đang đụng độ với nhau. Còn bên Âu Châu đó, thì cái xứ mà ảnh hưởng nhiều nhất về cái biện pháp chế tài này là Đức, là tại vì Đức là gọi là buôn bán với Nga Sô rất nhiều. Nhưng mà mùa đông sắp tới này đó, cái mức gọi là tùy thuộc vào natural gas rất là quan trọng. Thành ra họ không biết rằng Nga Sô không hoàn toàn dám cắt tất cả natural gas hay là dầu hỏa bên Âu Châu, vì tại đó là nền kinh tế, nhưng mà Âu Châu cũng rất cần vào mùa đông này. Thành ra đó là một cái điều mà mình phải chờ đợi cho hai bên họ sẽ đi đến như thế nào.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta lại trở về những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề Trung Quốc. Thì thưa giáo sư, chúng ta cũng biết là công ty Alibaba là một cái công ty buôn bán về qua mạng điện tử của Trung Quốc. Thì hiện nay hình như là chúng ta cũng biết là Alibaba cũng sắp đưa tất cả những cái cổ phiếu của họ đi ra thị trường chứng khoán public rồi. Thì thưa giáo sư, hình như bây giờ các khách hàng họ đang có cái khuynh hướng là sẽ mua hoặc là tìm kiếm những cái sản phẩm hay là những cái món hàng mà họ thích qua công ty Alibaba hơn là công ty của Amazon mà chúng ta thường dùng. Điều đó có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ, như đã phỏng đoán và dự tính trong mấy tuần qua mình nói chuyện đó, thì tôi tin đoán rằng Alibaba chỉ cần một tuần, hai tuần nữa thì họ sẽ ra IPO trên thị trường chứng khoán. Thì hiện giờ đó, Alibaba, công ty khổng lồ của Trung Quốc đó, họ đang mướn những cái nhà investment banker, những cái nhà tài phiệt về ngân hàng cho thương mại đó. Họ đi cùng hết tất cả những ngân hàng, họ đi như là một cái roadshow, có nghĩa là họ đi để họ chứng minh rằng cái stock của Alibaba là good buy, có nghĩa là một cái good purchase, có nghĩa là mua giá rất tốt. Thì hiện giờ đó, cái giá của Alibaba đó, họ tiên đoán rằng sẽ được trị giá khoảng 24 tỷ đô la. Thì cái đó là có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái giá của Alibaba đó, thì họ tính rằng nó phải multiple of earning đó, có nghĩa là cái lợi nhuận của Alibaba như thế nào hàng năm đó, ước tính vào năm 2015 đó. Thì họ ước tính rằng cái giá stock của Alibaba đó trị giá khoảng 24 lần như vậy. Thì họ muốn chứng minh với người đầu tư rằng mua stock Alibaba rất tốt. Thì khi mà họ so sánh với những công ty khác như là Google hay là Amazon hay là những công ty khác đó, thì cái giá mà 24 lần của cái lợi nhuận đó, tuy rằng nó cao, nhưng mà họ muốn chứng minh rằng nó vẫn thấp so với những công ty khác, là tại vì những cái công ty khác đó như là Amazon hay là những công ty Internet đó, thì những công ty đó có cái trị giá đến 36 lần của cái mức lợi nhuận, có nghĩa là 36 times net earning của công ty đó. Thành ra đó là một cái ván bài rất là, với những người nào thích gọi là như là có mạo hiểm về đầu tư đó, thì stock của Alibaba có thể là một cái điều mà họ có thể đánh bài để mà đầu tư, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở lại với bên Dallas với Quỳnh Như ạ.
Quỳnh Như rất là cảm ơn cô Quỳnh Lan, và trở lại với cái lại tình hình nóng bỏng của iPhone 6 sắp ra trong ngày 19 tháng 9 sắp tới đây. Thì ngày 12 thì họ đã thông báo là họ cho phép để mà pre-order, là mình order trước, giữ chỗ, và có nhiều cái màu khác nhau. Rồi cũng có một cái loại gọi là iPhone 6 Plus. Hình như là nó bự hơn cái iPhone 6 nữa, mà dù biết là iPhone 6 bây giờ đó, cái size của nó đã bự hơn bình thường rồi. Bây giờ iPhone 6 Plus nó bự hơn nữa. Như vậy thì cái tình hình ngoài thị trường như bây giờ như thế nào rồi ạ?
Dạ vâng. Từ cái iPhone là hiện giờ, iPhone 6 là hiện giờ ai họ cũng để ý hết. Là tại đây là một cái ván bài mà gọi là một cái tuyệt chiêu mà của ông Tim Cook, là một người CEO đã lãnh đạo công ty này một thời gian mấy năm gần đây đó. Thì đây là một cái ván bài mà Apple muốn chứng minh với lại thế giới là công ty Apple vẫn còn có innovation, có nghĩa là có cái mức sáng tạo, và đưa ra một cái iPhone 6, mà iPhone 6 Plus á, thì cái size của nó là tới 5.5 inch, có nghĩa là mình cầm cái iPhone 6 mà đi từ góc này qua góc nọ, đi chéo á, chứ không phải đi thẳng, đi chéo đó, thì 5.5 inch. Trong khi đó cái Samsung Galaxy á, mà S5 á, thì cái đi chéo có 5.1 inch à, thành ra nó to hơn khá nhiều mà nó vẫn mỏng. Thì cái với cái chiều độ của cái iPhone Apple 6 á, thì có thể một cái quần tây mà mình mặc bình thường nó mình có thể được đút vào túi được. Và cái iPhone này đó, nó có khả năng đó là sẽ có thể, nếu mà được chấp nhận vào bởi người tiêu thụ, và quan trọng hơn hết là những retailer, những merchant, những nhà buôn bán đó, cái iPhone 6 này đó, nó có thể thay thế cái cách mà trong tương lai mình trả tiền như thế nào. Có nghĩa rằng mình sẽ không còn dùng cái credit card để mà mình kéo một cái máy nữa. Mình có thể dùng iPhone 6 để gần đó, mình bấm nút là có thể nó mình mua một cái cốc cà phê hay là mua một bất cứ đồ nào, cái iPhone 6 mình có thể dùng hết. Đó là một ván bài rất lớn, cái phone nó lớn hơn. Nhưng mà quan trọng hết á, là cái chiều hướng của người tiêu thụ, họ không muốn trả tiền. Cái tiền mấy cái phone này nọ, tại vì mấy cái công ty điện toán đó họ cho discount. Nhưng mà cái iPhone 6 này họ đưa ra, họ gia tăng cái giá là gần như $300, $299 cộng thuế. Thì họ đang chờ đợi coi người tiêu thụ họ có chấp nhận hay không. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Nó là một cái phone mà nó có cái khả năng như computer, mà luôn cả khả năng credit card payment, cách mình trả tiền. Nó rộng hơn, nó dễ hơn, và làm những người làm việc, họ đi làm việc, họ có thể ngồi, họ đánh máy, họ đánh email, tất cả nó dễ dàng hơn, nó to hơn, thành ra nó mắc tiền hơn, thưa chị.
Như vậy thì là coi như là bình thường một cái phone mới ra mà ký contract với các hãng điện thoại của mình thì mắc lắm cũng 200. Bây giờ thì cái phone này nó tới 300, như vậy thì không biết là các khách hàng họ có chấp nhận được cái giá mới này hay không. Và một cái câu hỏi khác liên quan đến một hãng của Mỹ, đó là hãng Adidas. Thì được biết là Adidas là một công ty sản xuất giày nổi tiếng, khá nổi tiếng của Mỹ. Và bây giờ thì nó có một cái tên nó cũng tương tự như vậy, đó là một hãng khác là ASEAN. Thì hiện nay đang có cái tình trạng liên quan đến vấn đề tài chính lũng củng đúng không ạ?
Dạ vâng, cái Adidas là cái công ty mà hồi ở Việt Nam mình cũng đã xài rồi. Những cái đồ sportwear đó, họ lớn lắm, họ chỉ thua Nike thôi. Đó, thì ra hiện giờ họ đang bị áp lực về cái tài chính, và tại vì cái lợi nhuận của công ty đó mất tới 38%. Thành ra ông CEO của Adidas hiện giờ đang bị cái nhóm những người đầu tư lớn đó, họ pressure gần như bắt sẽ phải từ chức. Vì cái quan trọng hết là những cái đồ mà Adidas làm bán nhiều tiền nhất là những cái equipment về golf, đi đánh golf đó, cộng thêm những cái brand như là Reebok hay này nọ đó, nó bị mất rất nhiều, thành ra nó mất rất nhiều. Thì cái đó tuy là cái công ty nó mất, nhưng mà có thể nó sẽ hạ giá, thành ra đối với thị trường tiêu thụ đó thì đó là điều tốt. Nếu mà mình thích cái brand name này thì mùa lễ hội này nó cũng rẻ. Mà Adidas không phải Adidas không mua trở lại cái câu hỏi của chị Quỳnh Lan về Alibaba đó. Cái số người họ mua vào công ty Alibaba đó rất là nhiều, như đã dự đoán đó, là họ vào đó họ mua nhiều lắm. Nhất là ở bên xứ Brazil là xứ Ba Tây đó, họ đang gặp cái kinh tế rất là khó khăn, cho nên cái số người mà họ không có sở hữu trong Amazon nữa, họ không có eBay nữa, họ gần như 20% họ chuyển hướng họ sở hữu Alibaba. Là tại vì như đã dự đoán đó, một cái công ty mà nó ra khi mà ra IPO đó thì họ muốn chứng minh với lại giới đầu tư đó là cái lợi tức, có nghĩa revenue đó, được người ta yêu chuộng, thì họ muốn show càng nhiều, càng cái traffic người ta vô mua càng nhiều càng tốt để cái giá nó lên. Thành ra luôn luôn cái giá nó bán những cái đồ đó luôn luôn là rẻ để cho làm hấp dẫn với đầu tư. Thành ra trong mùa holiday sắp tới này mình theo dõi những cái công ty như vậy thì nó có thể có những cái cơ hội để mua đồ rẻ.
Nhưng mà cái công ty Alibaba này thì những cái sản phẩm mà họ bán trên cái mạng của họ thì cái chất lượng nó có tốt như là những cái hãng như Amazon hay là eBay không ạ?
Dạ vâng, họ bán đủ thứ hết chứ không phải là đồ của Trung Quốc. Thành ra nó là một công ty giống như Amazon vậy, có thể là đồ nào mà người ta công ty nào muốn qua cái hệ thống của họ thì họ bán thôi, thành ra không thành vấn đề.
Dạ. Và một cái vấn đề khác nữa được biết là một cái công ty gọi là chuyên về giải trí tên là Trump, thì hiện nay họ có hai cái sòng bài mà đang khai phá sản, thì tình trạng thế nào rồi ạ?
Dạ vâng, cái công ty Trump Entertainment á, thì khi mình nghe Trump Entertainment thì mình nghĩ đến ông Donald Trump là nhà tỷ phú đó. Thì thực ra cái công ty này đó hiện tại đó họ đang khai phá sản. Dạ vâng, đang bị vấn đề trục trặc điện thoại.
Dạ, bên đường dây của giáo sư hình như
dạ,
có ai đang gọi.
Dạ, tôi không hiểu tại sao. Dạ. Có thể để tôi gọi lại vô đài hay như thế nào.
Dạ vâng. Để Quỳnh Như gọi lại giáo sư. Quỳnh Như xin cáo lỗi với quý thính giả. Và Quỳnh Như xin chạy một số thông tin thương mại quảng cáo. Và sau đó Quỳnh Như sẽ kết nối lại với lại giáo sư. Và cô Quỳnh Lan cũng vậy nha, cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe chương trình Kinh tế Tài chánh với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Chương trình này đến với quý thính giả hàng tuần vào mỗi ngày thứ Bảy từ 11 giờ cho đến 11 giờ 30. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm bất cứ vấn đề liên quan đến vấn đề kinh tế tài chánh ở Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Và thưa quý vị, thì chúng tôi vẫn đang chờ đường dây điện thoại nối kết với bên Dallas với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc.
Vâng, thưa quý vị. Vâng, hy vọng thì là giáo sư Khương Hữu Lộc có thể kết nối vào với cái đường dây của đài ngày hôm nay. Và quý thính giả xin cáo lỗi rất là nhiều đến quý thính giả cả hai miền do cái đường dây của bên giáo sư bị trục trặc. Do đó Quỳnh Như và cô Quỳnh Lan cũng xin thật cáo lỗi. Và không biết là có còn đủ thời gian để mà kết nối với lại giáo sư không nữa, tại vì đường dây giáo sư thì đang bị trục trặc.
Dạ vâng, Quỳnh Lan nghĩ rằng là bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin một lần nữa xin cáo lỗi cùng quý thính giả và hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới. Không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư và gia đình Quỳnh Như cũng như là Ngọc Minh một ngày cuối tuần thật là đẹp, thật là hạnh phúc. Mặc dù trời có mưa đi chăng nữa nhưng mà mưa rơi làm cho chúng ta cảm thấy mát mẻ hơn và có một chút gì đó thật là ấm cúng, thật là lãng mạn nếu mà chúng ta được ở nhà để mà nhâm nhi một ly cà phê, ngắm mưa rơi, nghe nhạc, phải không Quỳnh Như và Ngọc Minh?
Chùm mền nữa cô. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều và hẹn gặp cô trong chương trình của lần tới.
Dạ vâng, xin chào.
Khang trang sạch sẽ, thoải mái thực sự, đó là những ưu điểm của SB Food Depot, lần đầu tiên một siêu thị tầm cỡ Costco, Walmart hay Sam's Club của Hoa Kỳ mà do người Việt làm chủ. bán sỉ và lẻ. SP Food Depot có từng dãy hàng hóa ngăn nắp để quý vị mua sắm từ thức ăn khô, đông lạnh tươi đến các đồ đạc, chén dĩa, tượng ảnh trưng bày sang trọng, giá cả phải chăng. SP Food có thức ăn nấu sẵn, bãi đậu xe rộng rãi tại số 2125 East Division Street, thành phố Arlington. Chủ nhân của SP Food Depot cũng là chủ nhân của siêu thị Nam Hưng, ngôi chợ quen thuộc thân thương của quý đồng hương. Đầy đủ các mặt hàng, đi chợ Nam Hưng là thú vui của quý bà nội trợ. Chợ Nam Hưng tại 1700 East Pioneer Parkway, thành phố Arlington. Điện thoại 817-261-8191, 261-8191.